tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần. Nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều đó với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cuốn bài giảng Chúa Nhật số tháng 7 năm 2010 đã có. Mời anh chị em đón nhận, đây là của bên Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn giới thiệu mỗi gia đình trong giáo phận nên có để biết tin tức Giáo hội Công giáo Việt Nam toàn cầu, suy niệm lời Chúa các ngày Chúa Nhật, những bài suy niệm thắc mắc về hôn phối, về giáo luật và những chứng nhân lòng thương xót Chúa được ghi lại trong đây. Xin giới thiệu với anh chị em. Nếu bây giờ mà Đức Giêsu đến để giữa anh chị em, rồi Ngài hỏi: ông, bà, anh, chị biết tôi là ai không? Tôi là cha. Đức Giêsu hỏi á, Đức Giêsu hỏi mỗi người chúng ta này, là những thành viên của cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Có người đi mới đi lần đầu, có người đi 3 tháng, có người đi 2 năm, có người đi 3 năm. Mới vừa rồi thì tuần trước tôi nhận được một cái tin là một ông cụ mới qua đời. Nói ông qua đời trong hoàn cảnh nào? Nói là hai ông bà này là ở bên Pháp, rồi cách đây 3 năm về Việt Nam sống với con cái. Thì khi về Việt Nam sống với con cái, rồi nghe nói đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thì hai ông bà đi ngay từ lúc mà tôi bắt đầu về đây làm 3 năm trời. Trong suốt 3 năm trời đó, hai ông bà 70 mấy tuổi vẫn cứ chở nhau từ trên Thị Nghè đi xuống dưới này, không bỏ một tuần lễ nào. Một năm chỉ bỏ đúng có một lần vào ngày lễ gì biết không? Thứ năm tuần thánh. Năm bỏ có lần, hai ông bà cứ lẽo chở nhau đi. Thế thì thứ năm tuần trước nữa thì cứ 11 giờ, 11 rưỡi là hai ông bà chuẩn bị là ăn gì đó rồi đi xe chở nhau lên. Đến thứ năm vừa rồi đó thì ông tới ngã tư 12 giờ, rồi ông dừng lại vô cái chỗ bán bánh mì, nói thôi hôm nay hai vợ chồng mình đi mua bánh mì ăn, rồi lên trên đó cho nó kịp, tại vì bây giờ sớm rồi. Thế thì ông vừa mới ghé vô, chưa kịp mua bánh mì, ông thấy nhức đầu quá, ông đứng lại, ông dừng xe, rồi ông gục xuống, rồi ông đi luôn. Rất êm ái, rất nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi rất là thanh thản. Thì họ là người từ bên Pháp về, nhưng mà họ bảo rằng chúng con về đây rồi, chúng con vào trong lòng thương xót Chúa rồi, chúng nhìn nó bị nghiền, không bữa nào mà hai ông bà không đi là không có chịu được, người nó bức rức, nó khó chịu làm sao mà phải đi sớm. Rồi ông bảo con hay ngồi chỗ bên cánh gà đây nè, giờ ông còn ngồi đó không? Ngồi chỗ đó. Thì thưa anh chị em, đối với ông, một người mà cả đời theo Đức Giêsu, thì gia đình có người thắc mắc vào thứ cha như vậy thì không được lãnh bí tích sức dầu, có sao không? Có sao không? Không sao cả. Tôi nói là cả cuộc đời của ông đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, và 3 năm đằng đẵng ông theo lòng thương xót Chúa, chẳng lẽ mà lại Chúa bỏ ông? Cho nên Chúa cất ông về một cách bất ngờ như thế là để một lời nhắc nhở cho ai? Cho chúng ta là những người sống. Còn ông thì an toàn, phó thác ông cho lòng thương xót của Chúa rồi, vì ông đã chuẩn bị suốt, lúc nào cũng là trong tư thế chuẩn bị rồi. Cho nên khi mà ông ra đi bất ngờ như vậy, nói bao nhiêu lần rồi không có làm như thế nữa, nghe chưa? Khi mà ông ra đi như vậy thì ta mới thấy được rằng là một lời nhắc nhở cho ta, nhắc nhở cho ta rằng nếu trong cuộc sống này mà ta không trả lời được câu hỏi vậy thì Đức Giêsu là ai? Mỗi người không trả lời được câu hỏi đó thì lúc có ra đi đột ngột bất ngờ như ông, có gặp Đức Giêsu cũng vẫn hỏi thầy là ai dạy thầy, không tìm được đường lên thiên đàng. Ta thấy không ạ? Cho nên ngay từ bây giờ mỗi một người chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó, và ông đã trả lời được câu hỏi đó, cho nên cả cuộc đời của ông đã gắn bó với Đức Giêsu. Cả cuộc đời ông gắn bó với Đức Giêsu thì bất cứ lúc nào mà Chúa gọi ông thì ông cũng đã trả lời được câu hỏi rằng lạy Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Câu trả lời của chúng ta, thầy là ai? Thầy là đấng giàu lòng thương xót. Và con phải làm cái gì? Con chỉ biết rằng lạy Chúa Giêsu, xong. Thế là cuộc đời của mình thanh thản, cuộc đời của mình nhẹ nhàng, thanh thản, nhẹ nhàng, vì mình biết được rằng mình tin vào ai. Tôi nói gia đình không phải bận tâm lo lắng gì cả, mà vấn đề là mỗi người chúng ta còn sống đây này phải bận tâm lo lắng thử coi đã tìm được câu trả lời Chúa Giêsu là ai chưa. Và câu trả lời bất cứ lúc nào Chúa đến mà Chúa hỏi ta thì ta có sẵn sàng trả lời và ra đi được với Chúa hay không. Vấn đề nó là nằm ở chỗ đó. Cho nên thưa anh chị em, không phải rằng tôi sống một cuộc đời bê bối, tôi không biết Chúa là ai cả, rồi đến khi mà tôi đi đau ốm, vì tôi có nhiều tiền cho nên tôi đưa vào bệnh viện Pháp Việt, rồi vào phòng đặc biệt săn sóc, rồi tôi cũng xin cha này cha kia đến tận giường để sức dầu cho tôi, mà lòng của tôi thì không hề biết Chúa là ai, lòng của tôi thì không hề biết xót thương ai. Cái điều đó có bảo đảm rằng ta được rỗi linh hồn không? Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Hoặc là cả cuộc đời của ta gian tham, hối lộ, chạy trọt, rồi ta có được vài trăm tỷ đồng ta để dành đó, rồi khi ta nằm xuống ta đem phát cho các linh mục trong giáo phận, các nhà thờ, làm mỗi nhà thờ cho ta 100 lễ. Điều đó có bảo đảm rằng ta mua được nước thiên đàng không? Không chắc đâu. Tôi nói là không chắc vì ta không có quyền xét đoán bất cứ một ai hết. Nhưng mà cái điều đó là điều không chắc chắn một tí nào cả. Vì nước thiên đàng không phải là chuyện mua bán. Nước thiên đàng không phải là chuyện chạy trọt. Nước thiên đàng không phải là chuyện hối lộ. Và ngay cả trong đạo ta cũng không có cái chuyện đó được đâu thưa anh chị em. Có nhiều người đến thưa cha, con của con nó muốn đi tu, cha giúp đỡ cháu. Mà giúp đỡ bằng cách nào? Cha giới thiệu cho cháu nó một tiếng để vào nhà dòng này, vào dòng nọ. Tôi bảo tôi chả có giới thiệu đâu. Bảo sao cha không giới thiệu? Thì bây giờ nó muốn đi tu, nó cứ trực tiếp đến thẳng cái chỗ mà nó muốn đi tu ấy. Nó gặp người có trách nhiệm, rồi nó nói chuyện rồi đối thoại. Và người có trách nhiệm sẽ rất là công minh và thấy nó có ơn kêu gọi thì nhận, không có thì thôi. Còn lỡ mà tôi giới thiệu, người ta lại nể nang tôi, rồi bảo rằng đáng lẽ thì tôi không có nhận, nhưng mà nhờ cha Long giới thiệu thì tôi nhận cháu đó, mà cháu nó chẳng có đáng để được đi tu. Vậy có phải là mình hối lộ không? Cho nên tôi nói tôi không có nhận đâu. Cho nên thường mà người ta biếu tôi cái gì ấy, tôi sợ lắm. Tại vì người ta cứ bảo rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cứ thưa cha, tự nhiên nó mở cửa nhà dòng, có người đến thưa cha, con muốn gặp cha. Thấy bê bê cái gì vào là tôi bắt đầu tôi thắc mắc, tại sao lại có người đến bê cho mình cái này, bê cho mình cái kia. Thì sau khi mà bê cái này rồi, bắt đầu xin cái này, xin cái nọ. Tôi nói cho quà thì tôi nhận, mà xin có thì tôi không có dám nhận. Được không? Được không? Có người tức quá, vậy thì đã vậy thì không cho nữa, ôm quà về. Thì ôm quà về thì cứ đem về thôi, cho thì nhận, không cho thì thôi. Nhưng mà làm việc thì tôi không có làm cái chuyện mà chạy trọt hay quen biết hay là giới thiệu gì hết. Tại vì thưa anh chị em, mình phải tập sống một cách trung thực là mình với Chúa, và mình phải trả lời với Chúa câu hỏi là thầy là ai của con. Cho nên nếu mà ta tin rằng Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, và nếu ta tin rằng Chúa là cứu Chúa của ta, thì ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Và những anh chị em đến đây chắc chắn là những người xác tín rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Cho nên anh chị em mới đến đây. Nhưng mà thôi giàu sao đi nữa cũng hỏi anh chị em một câu mà Đức Giêsu tiếp theo sau đó. Sau khi các tông đồ mà Phêrô đại diện nói rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu nói không nói điều đó với ai được, tại vì chưa đến giờ mà nói ra người ta có thể hiểu lầm là Chúa là đấng đến để xây dựng cái nước trần gian này, hiểu lầm rằng Chúa đến để mà thống trị, làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch này, rồi hiểu lầm thật đấy chứ. Hai ông con của bà Giê-bê-đê, Gioan, Gia-cô-bê đến nhờ mẹ đến xin Chúa khi nào mà Chúa ngự trị thì cho hai thằng con tôi, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu, còn nếu mà có cháu nữa thì cho người đứa đằng trước, một đứa ngồi đằng vừa phải thôi. Chúa Giê-xu bảo các con xin mà chả biết mình xin cái gì cả. Liệu có uống nổi chén đắng mà ta sẽ ban hay không đây nè? Có uống được chén đắng cùng với ta không đây nè? Còn việc mà ngồi bên tả bên hữu không phải thuộc quyền của ta, của cha. Nhưng mà điều quan trọng là có uống được chén hay không. Và khi các môn đệ tuyên xưng hồ hởi rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu nhắc nhở liền, cảnh tỉnh liền, để các ông khỏi bị ảo tưởng, để các ông khỏi hiểu lầm rằng mình được vinh quang đến nơi rồi. Thầy là đấng hằng sống thì mình cũng được sống nhờ vào Ngài rồi. Không, Đức Giêsu nói liền, con người sẽ bị các kỳ mục, các luật sĩ bắt, giết, và ngày thứ ba mới sống lại. Vừa mới hân hoan phấn khởi thì Chúa Giêsu cho biết ngay rằng cái hân hoan phấn khởi đó, cái vinh quang đó phải qua thập giá, qua thập giá mới đến được vinh quang. Bây anh chị em thử vác thập giá thử coi, là anh em mình cầm cái quạt trong tay ấy, quạt lòng thương xót có phải không? Không có thì cầm tờ giấy. Giờ tôi nói phải qua thì anh chị mình quạt cho người bên phải, nói thập giá, mới đến được vinh quang là người bên trái, thập giá là bên phải, vinh quang bên trái nha. Chúa mời gọi chúng ta, ai muốn theo ta thì phải vác thập giá, vì phải qua mới đến được, mà muốn đến được thì phải qua, mà muốn theo Đức Giêsu thì phải vác, mà sau khi đã vác, vác gì đó, mới vác còn cái không chịu vác cái thứ hai, sau khi đã vác, sau khi đã nhận lấy, sau khi đã chịu đựng, chúng ta chắc chắn mình sẽ đến được. Nhưng mà để đến được, để có được, mình phải chấp nhận. Đức Giêsu nói rõ. Vậy thì khi mà Ngài cho các tông đồ thấy một lóe ra một tí vinh quang, và ta trả lời câu hỏi rằng lạy Thầy, Thầy là đấng giàu lòng thương xót, thì ngay lập tức cộng đoàn chúng ta cũng nghe được Chúa nói rằng nếu con nhận rằng ta là đấng giàu lòng thương xót, thì vấn đề là con có lòng xót thương hay không. Nhận Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa, tốt rồi. Nhưng mà điều đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu mà ta không có lòng xót thương. Vì vậy, Đức Giêsu ngày hôm nay đứng đây, câu hỏi thứ nhất là Thầy là ai? Và chúng ta đã có câu trả lời rằng Thầy là đấng giàu lòng thương xót. Và câu hỏi thứ hai, bây giờ ai muốn theo Đức Giêsu giơ tay? Ai muốn đi theo, bước theo Đức Giêsu giơ tay? Ở ngoài có ai giơ tay không? Ở ngoài có ai giơ tay không? Có không? Có không? Có không? Có không? Bạn này đi đọc kinh mà không theo Đức Giêsu à? Có không? Chắc chắn là mình có theo Đức Giêsu thì mình mới đến đây chứ. Dĩ nhiên cũng có những người tò mò đến đây, nhưng mà tò mò đến đây rồi thì cũng phải tìm được câu trả lời cho mình là mình đến đây để làm gì, để gặp ai, để được gì. Tôi đến đây để tôi tìm Đức Giêsu, tôi gặp Đức Giêsu và tôi được Ngài yêu thương, Ngài xót thương. Câu đó dễ, ai muốn theo Đức Giêsu dễ. Câu thứ hai, ai muốn vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu? Hơi khó rồi nha, khó rồi nha. Lạy Chúa, con theo Chúa thì được, mà con vác thập giá theo Chúa, lạy Chúa con thả tay xuống. Có mỗi bà cụ ở dứt khoát là giang tay rồi. Bà cụ 80 tuổi ngồi xe lăn cứ giang tay tới bây giờ trong một tràng hoa tay hơn đâu bà rồi. Chết bà theo Chúa không? Vác luôn. Vác tới bao giờ bà? Bà vác thập giá theo Chúa tới bao giờ?
Con vác cho khi Chúa gọi con về với Chúa luôn.
Cho hồi tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Và bà đang ngồi xe lăn, đó chính là thập giá. Nghĩ là chiều nào bà cũng cứ ngồi. Và cái hình bà lão ngồi cái xe lăn mà hai tay cầm Chúa chẳng hạt, cái thập giá đẹp rõ lắm thưa anh chị em. Rồi thập giá cuộc đời của mình ấy, nó có nhiều hình thức khác nhau lắm thưa anh chị em. Thường thì ta hay đứng núi này trông núi nọ. Có một người đến gặp Chúa, lạy Chúa, con đi lòng thương xót Chúa 3 năm nay rồi. Con đi theo cộng đoàn Chí Hòa 3 năm nay rồi. Mà bây giờ con vẫn phải vác cái thập giá này nặng quá Chúa ơi. Chúa bảo đâu mày cho ta coi cái thập giá của mày không? Cầm cái thập giá lên coi. Coi xong Chúa bảo thôi được rồi. Giờ mày nói nặng phải không? Được rồi. Bây giờ nếu mà con nói nặng vậy thì ta cho con đổi cái thập giá khác. Đúng 6 giờ chiều là hết nha. Bây giờ là 6 giờ sáng. Đúng 12 tiếng, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều cho con toàn quyền đổi. Thế là Chúa dắt anh ta bước vào một rừng thập giá. Đủ loại hết. Anh ta cầm cái này lên. Nặng quá, bỏ xuống. Cầm cái này lên, xù xì quá, bỏ xuống. Cầm này lên, dài quá, bỏ xuống. Cầm này lên, nó dơ quá, bỏ xuống. cầm này lên nó gai góc quá bỏ xuống, cầm này lên nó nặng cái đầu này nhẹ cái đuôi khó vác quá bỏ xuống. 12 giờ trưa, lau mồ hôi, uống ly nước. Lấy sức, chọn tiếp. Lại lựa cây này, bỏ cây kia, lựa cây nọ. 5 giờ chiều, chuông nhà thờ đổ. Còn đúng 1 tiếng nữa, phải trả lời, chọn cây nào. Thế là anh ta bắt đầu hoang mang. Cầm cái này bỏ, 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 cầm cái này bỏ. Đúng 6 giờ, bong, anh ta còn lại một cái cây tương đối nhất mà sau 12 tiếng đồng hồ lựa chọn, đã chọn được cây này. Anh ta vui mừng về, cầm lên, Chúa hiện ra trước mắt. Sao? Chọn được chưa con? Dạ thưa Chúa, con chọn được rồi Chúa. Sao cây thập giá con đâu dưa ta coi? Thưa Chúa, đây này Chúa, cả ngày hôm nay con chọn, con bỏ biết bao nhiêu cây rồi, cuối cùng con lựa được cây này. Được không con? Đồng ý không? Dạ thưa Chúa, cũng được. Tương đối, không có cái nào là tuyệt đối. Thôi, được rồi Chúa. Chắc chắn không? Được. Rồi, bây giờ con coi kỹ lại coi cây thập giá này nó như thế nào. Lau mồ hôi. Hoa mắt lau mồ hôi, nhìn kỹ lại. Cây thập giá đó là chính cây thập giá mà 6 giờ sáng anh ta đã bỏ xuống. Chúa bảo, đây là cái cây thập giá mà 6 giờ sáng ngày hôm nay con nói với cha là nặng quá, con vác không được, cho con đổi đó. Mà sau đúng sau 12 tiếng đồng hồ con đổi, cuối cùng mèo lại hoàn mèo. Thưa anh chị em, mỗi người có một cây thập giá riêng cho mình. Và Chúa biết rằng sức mình vác được cây nào, Chúa cho vác cây đó. Mà Thánh Phaolô nói rằng ơn ta đủ cho ngươi. Mà Chúa Giêsu khẳng định rằng ngày nào có sự khốn khó của ngày đó. Mà Chúa Giêsu bảo rằng các con đừng lo lắng, đừng băn khoăn, đừng xao xuyến. Hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta, vì ách của ta thì, và gánh của ta thì. Anh chị em nghe lời của Chúa như vậy thì mình, trong cuộc đời của mình, có một cây thập giá riêng. Cha có thập giá rồi con à. Cảm ơn con. Mỗi người chúng ta có cái thập giá riêng của mình. Cho nên thứ nhất, để vác được cây thập giá đó thì mình đừng so sánh với người khác. Thì cha, con thấy mấy cha mấy thầy sướng quá, con biết vậy ngày xưa con đi tu cho nó rồi. Ta hay so sánh. Người lập gia đình, người sống ngoài đời thì so sánh rằng thập giá của linh mục tu sĩ là nhẹ. Nhẹ không? Nhẹ không? Lần trước cầu nguyện cho các linh mục á, anh chị em nghe lời cầu nguyện các linh mục á, làm dâu 100 họ mà đây là làm dâu 10.000 họ, không phải ít đâu. Thưa anh chị em, không sao mà vừa lòng được hết mọi người. Không sao vừa lòng được hết mọi người. Rồi anh chị em nghe cái lời cầu nguyện buổi chiều Chủ nhật của một linh mục hôm đó đó, nhớ không ạ? Và ngắm thứ 4, ngắm thứ 5 đó. Lạy Chúa, khi mà buổi chiều Chủ nhật người ta về hết rồi, con thấy những người vợ chồng nó cưỡi xe rồi nó chở nhau đi dung dăng dung dẻ ra quán. Con thấy gia đình người ta vui vẻ bên nhau. Con thấy những đứa con nó chào con là cha. Con muốn ôm lấy nó nhưng mà nó lại không phải là con của con, nó là con của bố nó. Thế thì lúc đó người linh mục trở về phòng của mình, lục cơm nguội mà ăn, rồi bắt đầu một đống đồ lấy ra mà giặt, rồi một bao nhiêu thư từ chưa trả lời, rồi cái giường đó chỉ vừa cho một mình nằm mà thôi. Lăn đi thì cũng mình, lăn lại cũng mình, mà lăn quá thì rớt xuống. Chẳng ai đỡ đần đâu. Thế thì lúc đó anh chị em mới thấy được cái nỗi cô đơn của người linh mục chứ. Lúc đó mình thấy bao nhiêu lời hoan hô, bao nhiêu lời ca tụng, bao nhiêu là cái gì khác, nó đã chìm vào trong quá khứ rồi. Và cái cám dỗ là muốn chạy theo chứ. Cái cám dỗ là muốn cũng vui như người ta chứ. Cái cám dỗ là cũng muốn được như người ta chứ. Nhưng mà không, thưa anh chị em, thánh giá của người linh mục tu sĩ là cái sự cô độc đó, là cái sự cô đơn đó. Mà cái điều mà tôi mấy anh em hay ngồi nói với nhau là tối nào cũng ngủ với năm cô. Tối nào cũng ngủ với năm cô. Thứ nhất là cô đơn. Thứ hai là cô độc. Thứ ba là cô quạnh. Thứ bốn là cô liêu. Và thứ năm là cô hồn. Thì thưa anh chị em, đó là cái bản tính tự nhiên của con người mình. Mình cảm thấy cái điều đó. Nhưng mà Đức Giêsu mời gọi rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Cho nên những cái đó là thánh giá của cuộc đời người linh mục tu sĩ. Cái đó là thánh giá. Và anh chị em mình, rồi có những người linh mục tu sĩ nhìn vào người giáo dân cũng thấy rằng họ không đi tu nó sướng hơn mình. Vì vậy mà cũng mới có những người mà cởi áo ròng mà bước ra đời sống ở ngoài đời. Rồi có những người ở ngoài đời lại thèm khát đời sống của người linh mục tu sĩ. Thực ra thì ơn gọi căn bản là ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa. Qua bí tích rửa tội, bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe. Qua bí tích rửa tội, tất cả chúng ta đã được dìm mình vào trong máu thánh Đức Giêsu Kitô. Tất cả chúng ta đã được rửa bằng phép rửa là máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi ta rồi. Và qua bí tích rửa tội đó, ta được gọi là con của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội đó, ta được mặc lấy Chúa Giêsu. Ta được nên một với Chúa Giêsu. Mà cái hình ảnh là tấm áo trắng khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Áo trắng tinh đó là ta lãnh nhận bí tích rửa tội, là tâm hồn của ta nên một với Đức Giêsu và Chúa ở trong ta đó. Đó là cái căn bản và đó là cái hạnh phúc lắm rồi, thưa anh chị em. Và Thánh Phaolô nói tiếp, và như vậy ta được nên một với nhau, không còn phân biệt là Do Thái hay Hy Lạp nữa, không còn phân biệt là người Việt Nam hay người Campuchia nữa, không còn phân biệt là nam hay là giàu hay là giỏi hay là dốt, là đẹp hay là cao hay là mập hay là ốm, không còn phân biệt nữa. Và vì tất cả chúng ta được nên một với Chúa Kitô rồi, cho nên đừng so sánh nữa, thưa anh chị em. Đừng đứng núi này mà trông núi nọ nữa, thưa anh chị em. Chúng ta có biết chuyện với con chó nó ngậm miếng thịt không? Nó ra ngoài chợ nó ngậm được miếng thịt, nó chạy lên trên cầu. Nó lên trên cầu rồi, nó mới nhìn xuống ở dưới sông, dưới bóng nước, nó thấy có một cái con chó khác. Nó cũng ngậm một miếng thịt mà nó lại còn to hơn miếng thịt của nó. Tại vì khi mà miếng thịt nó, mà nó đâu biết rằng đó chính là miếng thịt của nó đang ngậm, mà soi bóng dưới nước nó thì khuếch đại nó to hơn. Cho nên là lòng tham và sự so sánh của nó nổi lên. Cái miếng thịt nó đang ngậm, nó bảo bây giờ mình phải nhả miếng thịt này ra, mình nhảy xuống sông để mình chộp lấy cái miếng thịt to hơn ở dưới sông này. Thế là con chó nghĩ bụng, mình là thằng khôn ngoan. Nếu mà mình ăn miếng thịt này là nhỏ rồi, khôn ngoan là phải nhả miếng thịt này ra để mà chạy xuống sông lấy miếng thịt to hơn. Khi nó nhả miếng thịt ra thì miếng thịt rơi xuống dòng sông và cái bóng cũng biến mất. Con chó chạy xuống không còn thấy thịt đâu cả. Cho nên người ta cứ bảo là thả mồi bắt bóng. Nhiều lúc trong cuộc sống của ta hay đi bắt bóng. Vì đi bắt bóng cho nên ta khổ. Ta so sánh rằng thánh giá của mình khó hơn, nặng hơn thánh giá của người khác. Ta so sánh ta thấy rằng mình không đẹp bằng người khác. Ta so sánh rằng ta thấy mình không giàu bằng người khác. Mình mới có 100 cây mà nó tới 101 cây, nó hơn mình. Ta không chịu được. Cho nên thưa anh chị em, cái khổ của ta không, có khi không phải là vì thánh giá nó nặng. Nhưng mà cái khổ của ta là vì ta so sánh thánh giá của mình với thánh giá của người khác. Cho nên ta cảm thấy nó nặng cũng như anh chị em đến đây, người trong nhà thờ và người ngoài nhà thờ, ai khổ hơn ai? Ngoài khổ hay trong khổ? Ở ngoài nói là ngoài khổ hay trong khổ? Hả? Mấy chị em ở ngoài nói ở trong khổ hay ngoài khổ? Ở ngoài nó khổ. Thế thì thưa anh chị em, ai cũng thấy rằng mình khổ hơn người khác. Ai cũng thấy rằng mình khổ hơn người khác. Và chính cái cảm giác đó làm cho ta cảm thấy rằng mệt mỏi. Chính cái cảm giác rằng mình thua người khác, cho nên mình cảm thấy mình không chịu được. Và cái bức bối đó nó làm cho ta mệt. Chứ nguyên cái thánh giá nó không có mệt đâu thưa anh chị em. Đó là điều anh chị em mình để ý. Và thánh Gioan Bautista, hay còn gọi là Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Tiền Hô, mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, Ngài đã đạt được cái điều đó. Chính Đức Giêsu chỉ vào thánh Gioan và đã nói rằng trong những người nam bởi người nữ mà sinh ra, không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Ở đây mà ai nghe được điều đó chắc là mình sướng lắm, mũi mình phồng lên và mình hãnh diện rằng được Chúa khen là nha, không ai bằng thằng này là nha. Nhưng mà Gioan rất khiêm tốn, nhìn đúng vị trí của mình, không mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti có nghĩa là hạ mình thấp hơn mức mình có. Ví dụ trong túi mình có 5 triệu, nhưng mà ai nói mình giàu mà không dám đâu, em có 3 triệu hà. Ta sợ nói 5 triệu nó mượn. Thế thì thưa anh chị em, mình không dám nhận đúng cái giá trị của mình. Mình nấu ăn giỏi thì người ta bảo mình nấu giỏi, thì mình nhận đúng là cái món này tôi làm ngon, ơn Chúa ban, sức của tôi cố gắng, đúng tôi làm món này ngon. Mình đánh đàn hay thì chị đánh đàn hay. Em không biết đánh đâu. Hát solo đi, em không biết hát đâu. Mình hát hay thì cứ hát, đàn hay thì cứ đàn, miễn là đừng có tranh hỏi chảnh, đừng có vênh vang tự đắc, đừng có tự mãn tự cao và cho rằng chỉ có ta là đàn hay, ta là hát giỏi, ta là cắm bông số 1, ta là sao không có ai danh nhau, ta là lau nhà vệ sinh sạch nhất đi. Đâu có ai dành cái chuyện thấp nhất đâu, mà cứ gì ngon ngon là ai cũng dành cái chuyện hơn à. Cái kỳ giấy. Thế thì thưa anh chị em, Thánh Gioan mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, Ngài nhận chân rằng mình chỉ là tiếng kêu trong hoàng địa. Mình chỉ là người đi trước để dọn đường cho Chúa. Mình không phải là Chúa. Cho nên một số môn đệ đến với Gioan và tưởng rằng Gioan là đấng cứu thế. Không, Gioan bảo không, tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, tôi chỉ là người đi trước dọn đường cho đấng cứu thế. Và khi đấng cứu thế đến thì Gioan chỉ vào Ngài và nói, đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Gioan xác định rõ vị trí của mình, không mặc cảm tự ti, tức là em không dám đâu, và cũng không mặc cảm tự tôn, ta đây là ngon lắm đâu. Không, mặc cảm tự tôn là cho mình hơn cái mà mình có. Mình cao thước 1 mà lúc nào cũng tưởng rằng mình cao 1m2, ví dụ vậy. Mình học tới lớp 3 trường làng mà lúc nào cũng cho rằng mình là đang có bằng tiến sĩ, mà biết đâu đó là tiến sĩ giấy. Tức là những người mặc cảm tự tôn, cho rằng tôi phải ngồi ghế này mới xứng đáng cái chỗ của tôi, cho rằng tôi phải được chào hỏi thế này mới xứng đáng cái địa vị của tôi. Không đâu ạ. Cho nên khi mà đến đây, anh chị em mình mới thấy rằng ai cũng như ai, hoàn toàn bình đẳng. Người đến trước thì ngồi trước, người đến sau ngồi sau. Dĩ nhiên chúng ta ưu tiên cho những người già, thế thôi. Chứ không ai là số 1 ở trong cái cộng đoàn này. Không ai là người ăn trên ngồi chốc ở cộng đoàn này. Cũng không ai là người đứng chỉ tay 5 ngón ở cộng đoàn này. Cũng không ai là người đứng khoanh tay vênh vang, ta đây là ban này ban kia ở cộng đoàn này. Thưa không đâu ạ. chúng ta như trong lời Chúa bài đọc 1 chúng ta nghe, tất cả mình là một với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Và Thánh Phaolô khẳng định rõ là anh em là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, và mỗi người tùy theo khả năng Chúa ban mà giữ một cái vai trò, cái trách nhiệm. Người làm tay, kẻ làm chân, kẻ làm vai, kẻ làm lưng. Trong cái thân mình đó, người thì xếp ghế, kẻ thì làm nhà vệ sinh, người thì lo hát, người thì dọn bàn, người thì lo nước, người thì lo quần áo cũ. Không ai hơn ai cả. Điều quan trọng là con đã làm như thế nào trong vai trò mà cha trao phó cho con. Câu trả lời đó mỗi một người chúng ta phải tự trả lời trước mặt Chúa. Cho nên Gioan nói rằng có một đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi, thậm chí tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Cái việc mà một người cúi xuống mà cởi cái quai dép cho người khác, đó là những người nô lệ. Chủ đi về, người nô lệ ra. Đây. Nếu mà ông chủ đi về, rồi ông chủ bé con ơi, ông chủ bé, cho nó mượn đôi dép. Rồi. Chua thôi, nó đi cái dép khổ. Rồi, ông người bé nhưng mà nó làm ông chủ thì mình cũng phải nhận nó là ông chủ. Còn con là người đầy tớ, mà đối với người Do Thái, người đầy tớ là khi chủ về là người đầy tớ phải cúi xuống, cởi quai dép cho chủ. Đó là người đầy tớ. Và Gioan nói rằng thậm chí là người đầy tớ cho Đức Giêsu, tôi cũng không xứng đáng đâu. Gioan nói rằng có một đấng quyền thế hơn tôi, người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi. Mày cao hơn nó rồi, người phải lớn lên cho nó đi dép cao vào, còn tôi phải nhỏ đi. Tôi phải nhỏ đi. Khó lắm thưa anh chị em, vì con người ta khi mà nhỏ nó lại nhóc đầu lên, lại phải nhỏ đi thì nó lại nhóc lên, lại tôi là phải nhỏ đi một chút xíu thì nó lại nhóc lên. Anh chị em thấy không, cái tôi của con người ta nó là như vậy. Dù là một đứa bé, dù một đứa bé như thế kia, nó cũng muốn được bố mẹ nó để ý, đúng không? Nó ngồi đấy chứ mà không nói cái gì, cái tí nó bùng nó chạy lên cha, xong rồi nó chạy xuống. Để làm gì? Để mình để ý đến nó. Một người bé cũng muốn được để ý, cũng muốn là có tâm, có tiếng. Cho nên mới bảo rằng đã sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Ai cũng muốn phải có danh, phải có tiếng. Cho nên Thánh Gioan là người xác định rằng tôi phải nhỏ đi để người được lớn lên. Rồi nó lại lên. Thế thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi ta vác thập giá là như vậy. Vác thập giá là khiêm tốn, nhìn nhận đúng vai trò, vị trí của mình, không mặc cảm tự ti hèn kém, không mặc cảm tự tôn tự mãn, nhưng mà biết đúng rằng những gì Chúa ban cho tôi hallelujah, vậy đủ rồi. Và mình biết rằng người phải lớn lên, người là viết hoa, chị N viết hoa là ai? Chúa. Mà mỗi người chúng ta, ngoài việc mình tôn vinh rằng Chúa phải lớn lên, phải cho vinh quang của Chúa, như anh chị em đến đây, không có ai là thần tượng của anh chị em hết, mà chỉ có một mình Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót là thần tượng của anh chị em. Anh chị em có đến đây, tôi có rao, có giảng thì cũng rao giảng về Thiên Chúa. Tôi cũng chỉ đưa anh chị em, giới thiệu anh chị em đến với Thiên Chúa. Và chính Chúa đấng giàu lòng thương xót thực hiện những điều lạ lùng nơi anh chị em, không phải bàn tay của tôi. Tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài. Tôi không xứng đáng làm linh mục cho Ngài. Nhưng vì Chúa yêu thương cái thằng tội lỗi yếu đuối này, để nó đứng trước anh chị em, nói cho anh chị em rằng nó tội lỗi đó, nó yếu đuối đó mà Chúa còn thương nó, thì mỗi một người chúng ta dù yếu đuối, dù tội lỗi như thế nào cũng là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Tôi làm chứng cho cái điều đó nơi chính bản thân tôi, duy nhất như vậy thôi. Còn tôi không hề làm thần thượng của ai cả. Tôi không xứng đáng làm ngôi sao nào cả. Tôi chỉ là một người đầy tớ phục vụ anh chị em đúng nghĩa của nó, là người mà đưa anh chị em đến với Đức Giêsu, để anh chị em có được bình an nơi Đức Giêsu, để anh chị em có được hạnh phúc nơi Đức Giêsu, để anh chị em có được sự chữa lành qua lời bầu cử của mẹ Maria, qua cộng đoàn chúng ta hy sinh cầu nguyện cho những người bệnh nhân đó. Đấy, thưa anh chị em, khẳng định rõ cái vai trò, cái chỗ đứng của mình, tôi cứ tiếp tục làm cái công việc là loan báo lòng thương xót Chúa. Dù ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Dù ai nói ngả nói nghiêng, ta đây có Chúa, sợ gì ai đâu. Cứ thoải mái, cứ bình tĩnh mà làm việc của mình, thưa anh chị em. Và muốn như vậy thì ngoài việc là người phải lớn lên, người là Đức Giêsu, người là Thiên Chúa, người đây còn là người khác nữa. Anh chị em phải lớn lên, tôi, Trần Đình Long, phải nhỏ đi. Mà thưa anh chị em, lớn lên dễ hay nhỏ đi dễ? Lớn dễ, lớn lên dễ hay nhỏ đi dễ? Lớn lên dễ, đúng không con? Nhỏ đi mới là khó. Người mà chịu nhỏ đi mới khó. Và phải là người có nghị lực, phải người có sức mạnh mới đủ nhỏ đi để người khác lớn lên. Ví dụ như con to, con lớn, con muốn lớn hay con muốn nhỏ?
Dạ con muốn lớn.
Con muốn hơn người hay thua người?
Dạ thua người.
Cái này là một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Thua ở đây có nghĩa là không phải là mình hèn, nhưng mà thua đây là mình nhường. Phải có bản lãnh lắm mới nhường cho người khác được, đúng không? Còn háo thắng là muốn hơn người, đẹp hơn, nhanh hơn, cao hơn và sút vào lưới nhiều hơn. Các ngôi sao bóng đá thất bại lần này là vì ai cũng muốn mình thành ngôi sao, ai cũng muốn tự mình phải sút vào chứ không nhường cho người khác sút, cho nên toàn sút ra ngoài. Đấy, cho nên nhỏ để cho người khác lớn, đó là một cái ân huệ lớn vô cùng. Nhỏ và con mạnh, con mới đủ sức để cho bạn mình leo lên vai con. Leo lên vai nó, leo lên, cõng bạn mình lên. Rồi, lên, cõng lên, bám chặt lấy, bám vào cổ nó. Rồi, lên, cõng bạn mình lên. Con xuống dưới, con xuống dưới nhé. Tí ra cầu nguyện cho con nhé. Xuống đi con. Rồi, xuống. Rồi, để xuống dưới chút xíu, cứ xuống đi con. Rồi, tốt lắm con, ngồi đó. Nha, rồi, ngoan, ngồi xuống đấy con. Rồi, đỡ con xuống. Rồi, con ngồi đó đi. Rồi, cho thêm, đưa người khác lên không có dễ, phải khỏe lắm. Ráng tí nữa coi, cõng lên
mọi lần đó. Rồi, lên.
Anh chị em thấy không? Nâng người khác lên không có dễ, nhưng mà dìm người khác xuống dễ lắm. Con đè nó xuống cho ra, đè đầu nó xuống cái là xong. Anh chị em thấy không? Dìm người khác xuống dễ lắm, nói xấu người khác dễ lắm, phê bình người khác dễ lắm, chỉ trích người khác dễ lắm. Nhưng mà có làm được hay không, có đủ sức để mà khiêm tốn cúi xuống nâng họ lên hay không, có đủ khiêm tốn để nhận ra giá trị của người khác mà khen họ một tiếng hay không, nhìn nhận đúng cái giá trị của họ hay không? Thưa anh chị em, thường ta không làm chuyện đó. Cho nên mãi mãi lời mời gọi của Chúa vẫn là: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình. Từ bỏ mình cái đã, nó mới nhẹ được. Còn không, ta vác thập giá nặng lắm. Từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo ta. Từ bỏ mình là từ bỏ ý riêng của mình. Cái ý riêng của mình là cái khó từ bỏ nhất, phải không thưa anh chị em? Tôi thích coi bóng đá, đó là ý riêng của tôi. Vợ tôi không muốn coi bóng đá mà tôi ép vợ tôi coi bóng đá, được không? Không được. Ý của tôi là bóng đá, nhưng mà ý vợ tôi là ca nhạc cơ. Mà phải bỏ ý riêng của mình. Thôi hôm nay anh chiều em, anh không coi bóng đá để em coi ca nhạc, khó lắm. Hôm nay em không coi ca nhạc để em coi bóng đá với anh, khó lắm. Bỏ cái ý riêng của mình đi, khó nhất. Và đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Trong cộng đoàn này, người thì muốn thế này, kẻ thì muốn thế kia, người thì muốn thế nọ. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người, ở hẹp người. Béo thì chê, béo trục, béo tròn, gầy thì chê, xương sống, xương sườn lòi ra. Ôi trời ơi, mấy ông cha này mập quá, mấy ông cha ăn mập quá, chê. Nãy gặp trai sao cái này cha gầy, cha xấu quá, cũng chê. Mập cũng chê, mà gầy cũng chê. Thì thưa anh chị em, đó là ý của mình. Ta áp đặt ý của mình trên người khác, thất bại. Và đó là thánh giá ta chất trên vai người khác. Trong khi Chúa mời gọi ta là bỏ ý riêng mình và vác thập giá mình, chứ đừng lấy thập giá mình mà chất lên vai người khác. Nhớ nhá. Rồi thì làm gì? Theo Chúa. Và theo Chúa thì qua thập giá chắc chắn ta đến được. Cảm ơn hai con nhiều. Vợ chồng hai tay để cảm ơn hai bé. Rất là tốt. Và bây giờ chúng ta phải kết thúc ở đây để tiếp tục thánh lễ. Dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em, những người đang vác thập giá đời mình, và phải vác thập giá của những người khác nữa, là những đay nghiến của người vợ, là say sưa nhậu nhẹt của người chồng, là đam mê cá độ bóng đá của thằng con, của ông bố, làm cho người cha, người mẹ, người chồng, người vợ khốn khổ. Xin Chúa cho những anh chị em đó đủ sức vác thập giá, và xin Chúa cho những người đang chất thập giá lên vai người khác hãy ý thức rằng vác thập giá mình, đừng chất thập giá lên vai anh em mình.